tháng 3, xét nàng bân. Nhưng đến tháng 3 thì đất trời quả là kỳ ảo. Bảo rằng tháng ấy còn rét, không đúng, mà bảo là hết rét rồi cũng không đúng nữa. Trời trong như ngọc, đất sạch như lau, ngủ dậy lúc còn tối trời. Anh ngồi uống nước trà đợi sáng thì uống chưa xong ấm nước. Anh bỗng thấy có những đám mây hồng từ phía đông kéo tới giữa một nền trời xanh ngăn ngắt một màu. Ở đằng sau nhà, chim hót ríu ran, đánh thức những người còn đang thiêm thiếp. Anh mở cửa nhìn ra ngoài thì lá cây sạch bóng ra, long lánh như ở trong một phim ảnh màu tuyệt đẹp. Sương móc ban đêm rửa hoa lá cỏ cây, rửa cả cát bụi trên nẻo một đường thành phố. Dẫm đôi giày lên trên đất mịn màng, anh cảm thấy mát mẻ của đất, của sương vướng lên cỏ thấm vào lòng anh, y như thể anh đi trên không vậy. Chim vẫn hót ríu ran, anh nhìn lên trời cười, thì những đám mây hồng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng tựa như sữa, nhẹ như bông, tràn lan trong không khí và úp chụp lấy các lùm cây nội cỏ. Anh tự nhủ, hôm nay chắc nắng to. Anh sửa soạn một bộ quần áo mỏng để mặc cho nhẹ nhõm và dễ chịu. Thì quả nhiên đến buổi trưa nắng thực. Nhưng đi lên lầu, ngủ vừa dậy, anh cảm thấy có một cái gì rất lạ xảy ra. Anh nhắm mắt lại, nằm lặng ngóng để xem cái tiếng reo ở ngoài vườn vọng vào là tiếng gì mà đến bất thình lình và xôn xao như vậy. Thì ra, đó là tiếng reo của gió, của mây, của lá. Chính trong khi ta đương mộng về Tây Phàn với mấy cô nàng sơn cước, trời đã chuyển bất ngờ, đương nắng thành râm. Và chỉ trong khoảnh khắc, rét cuối chạp đầu xuân đã về trên cánh gió giữa một khoảng trời tháng 3 nắng ấm. Cái tháng 3 ở Bắc có những ngày huyền ảo như thế đấy. Nếu là người thích ví von, anh có thể ví tháng ấy với một cô gái có sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thì có quyền làm nũng như Dương Quý Phi làm nũng vua Đường Minh Hoàng. Không đau răng cũng nhăn mặt cho thêm xinh. Mà vì có đau răng thực thì phải ăn trái lệ chi mà quân sĩ phải dong ngựa đi 5-6 ngày trời mới mong kiếm được. Yêu Quý Phi quá thì Quý Phi càng làm nũng, mà Đường Minh Hoàng lại càng sủng ái Quý Phi hơn. Thì người Bắc đối với tháng 3 cũng vậy. Yêu cái nắng ấm của tháng 3, nhưng cũng yêu cái rét đột ngột của tháng 3. Mà nếu ví dụ trong tháng ấy có ngày nào nắng chói chang, làm cho chó già lé lưỡi, thì cũng cứ yêu luôn, yêu không kỳ quản. Người đẹp và làm nũng thì lại càng đẹp hơn. Tôi yêu tháng 3 đất Bắc, một phần vì thế. Và tôi không muốn tin rằng cái rét tháng 3 lại có thể làm cho bà già chết cóng. Tôi chỉ thích nghĩ rằng cái rét đôi khi bất ưng trở về với tháng 3 là một cái rét thơ mộng, cái rét của một trời đầy hương và ngát hoa. Trong đó có những chàng trai mặc quần đỏ ngồi bên sách ngâm thơ. Nhưng gặp lúc ngửa nghiêng thì xếp bút nghiêng theo việc đao cung, dã nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vị ào ào gió thu. Và những người đàn bà thủ tiết chờ chồng và than khóc chính mình. Nước chảy mà phiền chẳng rửa, cỏ thơm mà dạ chẳng nguôi. Trông chàng lòng rười rượi buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy không bằng thuyền. Nàng bân cũng thuộc vào loại chinh phụ đó. Thương người ở bên trời, ngay từ khi giá rét bắt đầu, nàng đã lo gửi áo rét cho chồng, nhưng nàng bân may áo cho chồng, may 3 tháng ròng mới được cửa tay. Lại trời cho cả heo may, nàng bân chất quách, đêm nay cho rồi. May 3 tháng trời mới được có cái cửa tay. Người chinh phụ ấy hẳn quá buồn cho nên thấy gió rét bất ưng trở về tháng 3, thương người quan tái, không kịp có áo gửi đi. Nàng cầu trời cầu Phật cho nàng chết quách. Hỡi ơi, ở đời này và bất cứ thời nào lại chẳng có những triệu nàng bân. Vì thế, nhà thi sĩ không thể gieo một vần đầy lệ. Chàng bên trời, thiếp bên ngô. Chàng đi nhớ thiếp, thiếp mơ tới chàng. Thư bao nhiêu, lệ bao hàng, lạnh về áo đến tay chàng hay chưa? Riêng cái tên mà người ta đặt cho cái rét muộn màng đó đã thơ mộng lắm rồi. Rét nàng bân. Nhưng có ai đã từng rét cái rét ấy, sầu cái sầu ấy đôi lần? Tất đều nhận thức rằng cái rét ấy còn chứa đựng một cái gì đẹp như thế, hay hơn thế. Đàn bà, con gái trời đã cho xinh đẹp, gặp cái rét nàng bân tự nhiên đẹp trội hẳn lên. Như thể có một chiếc đũa thần làm biến đổi cả máu huyết, màu da, con mắt, miệng cười, tiếng nói. Từ xa, ta cảm thấy người nào cũng thơm thơm như những nụ tầm xuân. Vào tháng chạp, tháng giêng, tức là vào cữ rét đà, rét lộc, không khí có lúc hanh hao, khô ráo, làm cho má và môi người đẹp nẻ ra thành những vết chân chim bé nhỏ. Đến cái rét này thì khác hẳn, tự nó đã đẹp và đã nên thơ, nó lại còn làm cho má và môi của đàn bà con gái cũng nẻ, thành ra những vết chân chim bé nhỏ. Đến cái rét này thì khác hẳn, tự nó đã đẹp và nên thơ, nó lại còn làm cho má và môi của đàn bà con gái cũng nẻ, nhưng da không nứt dạn mà chỉ ửng hồng lên như thể da một trái đào tơ mịn màng mơn mởn, làm cho chính Liễu Hạ Huệ có sống lại cũng phải bắt thèm. Cỏ cây mây nước thấy người ta trong tháng ấy tự nhiên đẹp rực rỡ lên, đẹp não nùng, hình như hờn giận và cố gắng đua để cho xanh bằng người, thắm bằng người. Từ tháng giêng, cây cối bắt đầu nảy lộc, nhưng đến tháng hai lá non mới bắt đầu ló ra và hoa cũng bắt đầu hé mở. Nhụy thơm không còn ngậm ý giấu tình như trước nữa. Đó là mùa lá bằng tai trâu, sầu đâu chân chó. Trên các cành bàng, lá non hé mở và cuốn lại, chưa bung ra hết, y như thể tai trâu. Còn cây sầu đâu thì vào khoảng này cũng trổ lá non, nhưng chụm lại với nhau thành một hình tròn, trông giống hệt vệt chân chó để lại trên mặt đất sau một đêm mưa tuyết. Cũng như người con gái dậy thì, lớn lên và đẹp không ai biết. Chỉ vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, thì lá bàng, lá sầu đâu nở bung ra. Nhìn lên, lá non xanh màu cốm rót, rún rẩy đu đưa một cách đa tình, làm cho người đa cảm tưởng tượng như cây cối giơ những khăn tay bé nhỏ xanh xanh vàng vàng ra chào mừng vẫy gọi. Đến cuối tháng 3, lá bàng xum xuê che kín cả đường đi học. Dọc theo con sông Đào chạy ngang cách thôn xóm ở Vũ Bàn, Hải Hậu, những cây bàng đứng soi bóng xuống sông Đào, chạy dài tít tắp hàng chục cây số, trông như thể một cái tàn bất tuyệt khổng lồ. Đứng ở dưới nhìn lên, mình cảm thấy đứng ở trong một cái hang kết bằng lá non và không thể không nhớ lại lúc còn nhỏ đi học, sân nhà trường chi chít gốc bàng. Đó là những cây bàng nguyên giống, chứ không lai căng như những cây bàng mà ta thấy ở đây, mọc cao vun vút và tua tủa lên trời. Bàng chính thống cao lên chừng hai sải tay, thì lá xòe ra như cây tán, kiểu cây ấy dùng để nhuộm hàng thì hàng đen không chịu được. Nhưng cái tuổi lên 9 lên 10 đâu có thèm biết nhuộm là gì. Sự mê thích của đứa trẻ nổi tiếng phá phách là tôi hồi ấy, mỗi khi tới mùa bàng là trèo lên cây đi tìm tổ chim bạc má, vì giống chim này ưa làm tổ trong những cái lá bàng cuộn lại và lấy dãi làm chỉ khâu, hai đầu nối lá lại với nhau. Trong khi đi bắt tổ chim như thế, các cậu bé thỉnh thoảng lại được một cái sâu kèn thì sướng như điên. Lấy que đẩy con sâu ở trong tổ nó ra, bóp giật một đầu lại, phùng mang trợn mắt lên, thổi toe một tiếng. Anh cảm thấy mình là một tên tướng thổi kèn hiệu xuất quân. Anh chạy khắp nhà, thổi ầm cả lên, ăn không biết bao nhiêu chổi lông gà và đít. Nhưng có sâu kèn trong túi, không dùng không chịu được, anh lại toe vài tiếng nữa. Chết thì thôi, cái tuổi ấy đâu có ngán đòn, ngán chửi. Bị đánh lắm thì phản đối cha mẹ một cách tiêu cực, móc túi ra lấy một vốc quả bàng để ăn. Bàng ngon nhất là bàng quế, hột đỏ như son, thơm còn có khi hơn cả đào. Đào để gần mình mới thấy thơm, chưa vớ được một trái bàng quế thì nói thực, để cách xa mình cả một sải tay, đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức. Nếu không kiếm được bàng quế, cố mày mò thám thính vớ được trái bàng đực ăn cũng mê ly hết sức. Bàng cái nhiều hơn và mọc từng chùm, chớ bàng đực thì chỉ có cái phong thái đặc biệt, anh hùng độc lập, đứng một mình một chỗ, không thèm kéo bè kéo đảng với ai. Bàng đực có trái to bằng nắm tay đứa trẻ. Những người không sành thường nghĩ rằng bàng ăn chát. Thực ra vớ được một quả bàng đực, nhất là bàng quế, cắn một cái ngập răng, nhai thủng thỉnh, còn ngọt hơn cả cam hay táo. Nếu ăn hết một trái mà anh thấy còn thèm, thì lấy hòn đá ra đập cái hột ra, anh sẽ có một cái nhân bùi như chám. Và có nhiều, đem đổ xôi trước cúng cụ, sau ăn thì tuyệt. Có người bảo, cây đa cây đề là tiêu biểu của nước ta. Riêng tôi thấy cây bàng là thứ cây đặc biệt nhất. Cành lá đã xum xuê, đứng xa trông về lại đẹp. Mặt khác, Cả cái cây, từ lá cho đến rễ, từ búp cho đến cành đều dùng được việc. Không có một cái gì bỏ phí. Còn cây sầu đâu? Cây sầu đâu cũng vậy. Lá đưa ngâm ngoài ruộng xâm xấp nước cho ải, rồi đem bón nhất định là hơn hẳn phân hóa học. Còn thân cây, cố chăm nom cho thẳng, dăm 7 năm hạ xuống làm cột nhà. Bóng cứ lộn lên, mà mối chỉ có cách trông mà khóc vì không thể nào đục nổi. Thế nhưng tại sao người ta không gọi sầu đâu là xoan ta, lại kêu bằng một cái tên buồn như thế? Phải chăng là tại vì cây này trong héo, ngoài tươi, tượng trưng cho những người đẹp u buồn, ngoài miệng thì cười, mà thực ra hàng bữa vẫn chan cơm bằng nước mắt? Cũng vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Bắc Kỳ đâm hoa. Và người ta thấy sầu đâu nở như cười, hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen, nở từng chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió thổi. Có người cho hoa đó là một thứ hoa không vương giả như hoa đào, phong lan, mai, mận. Nhưng các cụ thực biết thưởng hoa lại quả quyết, không có một loài hoa nào thơm một cách chân thật, quê mùa như thế. Bây giờ nhắc đến loại hoa này, tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều vàng đi thơ thần về miền quê, bỗng lạc bước tới một vùng cát trắng ở Xuân Trường, Hải Hậu, ở phố Cát, Lương Đường, ở Bình Thủy, Mai Động. Tàn sát trên căn nhà nhỏ bé xanh cây cối, trắng xóa tường vôi, mà nhà nào cũng có vài gốc sầu đâu vượt lên như ngạo nghễ khoe với trời cao chất ngất, những chùm hoa bông phơn phớt màu hoa cà êm êm. Hỡi ơi du khách Đa Xuân Tứ, tôi đố anh nhìn thấy những cái cây mảnh mai yểu điệu mang từng chùm hoa diễm kiều như thế mà lại không dừng chân lại. Tự nhiên anh thấy tim anh nhói nhói. Ở đời, thỉnh thoảng ta lại có cảm giác như thế, mỗi khi sung sướng quá, mỗi khi yêu nhiều quá. Yêu hoa sầu đâu không để vào đâu cho hết. Nhớ hoa sầu đâu ở quê hương ta không biết mấy mươi. Người mắc bệnh lưu ly đã xa cách phần tử mấy chục năm rồi, mà lạ thay, sao cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu, mình vẫn cảm thấy như còn thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả hương cau, mà dịu dàng có khi còn hơn cả mùi hoa thơm hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó, hòa với mùi của đất ruộng, vấy vỡ ra. Mùi đậu giã mà người nông phu đi hái đem về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý và đẹp như bức tranh lập thể, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên. Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu. Có phải đã có một lúc anh cảm thấy như ngất ngây, như nhức đầu, như say một thứ men gì phải không? Anh cứ muốn lạc bước đi như thế mãi để uống cái hương thơm của quê hương vào tận tâm can tỳ phế. Ấy đó, người Việt Nam trầm lặng mà như thế đó. Có cần gì phải tìm những thú vui đắt tiền? Mà ví có tiền thật nhiều đi nữa, chắc gì mỗi lúc đã mua được để mà hưởng thụ. Chúng ta tự hào về điểm đó, cũng như ta tự hào ăn không cần no mà cũng chẳng cần phải nghiên cứu xem có đủ sinh tố trong các món ăn không. Ở đây cần binding mà cũng chẳng cần phodide hay máy điều hòa không khí, chỉ làm cho người ta dễ bệnh. Mặc không cần thời trang gì hết, cốt sao che thân được mình cho khỏi nóng lạnh, mà miễn sao cho vải vóc bền thì thôi. Cần gì tơ bóng, cần gì xoa nhung, cần gì lụa Thái Lan hay cate của Mỹ. Người Việt Nam chỉ cần có một điều là yêu thương mọi người và không muốn cho ai ghét như bệnh dịch. Một lời chào hỏi đậm đà, một miệng cười niềm nở, một bữa cơm thanh đạm, dọn vội vàng để mời người khách phương xa ăn đỡ lòng. Quý hóa biết bao nhiêu, tình tứ biết bao nhiêu, thương cảm biết bao nhiêu. Cần gì phải mâm cao cỗ đầy, cần gì phải rượu ngoại quốc ngon, chiêu đại viên đẹp, cần gì phải theo răm rắp nghi lễ giả dối. Đen bảo là trắng, xấu bảo là tốt, dở bảo là ngon. Có ai đã từng dự những bữa tiệc ở những nhà hàng cao mười mấy tầng lầu, nuốt một cách khó khăn những món cansuli giá hàng ngàn một đĩa? Ăn những bánh ngọt đầy tú hụ, hạnh nhân, đường, xăng ti và mứt. Tất cả đã thấy rằng, nhiều khi ăn một bát phở xe đậu ban đêm ngoài đường lại ngon hơn. Uống một chén nước trà tươi thật nóng, rít một hơi thuốc lào thật say, lại thú hơn ngồi nhẩn nha thưởng thức một đĩa bánh chay, hay nhấm nhót mấy cái bánh trôi lại làm thỏa mãn ông thần khẩu hơn. Giữa bầu không khí thơm ngát hương sầu đâu ấy, anh thử bảo người nhà hái về mấy ngọn rau cần đầu mùa, nấu một bát canh với tôm he mà ăn với chén cơm gạo vàng xem có phải anh thấy đúng in cái cảm giác đó không? Rau cần là một thứ rau rẻ tiền cấy trong ao. Cứ đến giữa tháng 3 thì tốt lá, dài rễ. nhổ lên ăn ngay thì ngọt lừ, khó có thứ rau nào sánh kịp. Nếu nấu canh ăn mãi chán, anh có thể xào rau cần với huyết heo bóp nhỏ, hay muốn cầu kỳ hơn một chút thì xào với lòng heo, thịt bò. Rau cần với kẻ bắp cho một tí rau răm vào muối sổi, lấy ra ăn với thịt đông hay kho tàu, nó lạ miệng và có khi thú hơn cả dưa cải nữa. Nhưng ăn cháo ám mà không có rau cần thì hỏng, y như thể là vào một khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân mà không thấy bướm. Tháng 3 mà không có những ao rau cần xanh ngăn ngắt, tươi hơn hớn, không phải là tháng 3 Bắc Việt. Gió xuân mơn cánh hoa đào, mưa xuân phấp phới trên ao rau cần. Ấy, đất nước này chỉ đẹp giản dị thế thôi, hiền lành thế thôi. Ai muốn nói thế nào thì nói, chớ dân nước chúng tôi vẫn nhận là đẹp nhất thế giới, đáng yêu nhất trần hoàn. Đố ai chê được, đố ai cướp được. Cha truyền con nối, đời nọ qua đời kia đã truyền cho nhau, nên từ đứa bé mới ra đời cho đến lão bà sắp chết, ai cũng lưu luyến quê hương và không nói ra lời mà ai cũng cảm thấy cái đẹp mộc mạc thần tiên đó. Càng đẹp hơn nữa là những tháng ba, làng nào cũng có hội hè đình đám. Đèn trăng lá kết ngợp trời, hương án, quạt cờ la liệt. Đó là mùa tế thần, tế thánh, mùa rước kiệu của cả Phật giáo lẫn Công giáo, mùa đánh cờ người, cờ bỏi, mùa rước sắc, mùa chọi gà, chọi cá. Nhưng quyến rũ nhất và đặc biệt nhất là những cuộc đấu vật ở Hà Lạng, Trà Lũ, Hoành Nha, Mai Động. Bây giờ, ngồi trong nhà cine chật hẹp ở cái xứ đáng yêu bốn mùa nắng chói, xem những tay sumo đấu phăng trát, bẻ đầu, bẻ cổ, bẻ chân, bẻ tay nhau anh oách. Tôi thích mơ về một thủa thanh bình xa xưa. Cứ vào tháng 3 thì lại đội một cái mũ dạ bẻ cụp, mặc trench coat, hút thuốc lá Commander, đi về Mai Động xem thi vật. Cái lối vật này đâu có dữ dội như lối vật tai ác quái quỷ của các võ sĩ mà ta thấy trên màn bạc vào cái lớp phim gọi là thời sự dưới mục đề thể thao. Các đồ tranh giải không to béo như châu trương, người nhung nhúc thịt là thịt, nhưng to lớn trượng phu, cổ to, bắp thịt nổi cùng mình, đứng bái tổ mà người ta ngỡ là thần rớt xuống trần hay hách cưu sống lại. Bây giờ ngồi nghĩ lại những tay đô ấy, quả thực tôi không biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào cho hết được cái mê say, cảm phục của tôi hồi đó. Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi nhắm mắt lại, đến tận bây giờ tôi vẫn còn mường tượng được cái màu da đỏ như táo tàu của họ. Những bắp thịt ở tay, lúc thường mà chạy đi chạy lại như con chuột, và cái bụng lép kẹp cũng có những bắp thịt chạy dọc chạy ngang. Tôi nhớ một tay đô nhất, vô địch hải hậu, sân trường giao thủy, tên là Cả Thuyền. Biểu diễn sơ sơ mà bóp nát cả một dàn là bằng những ống luồng to như cái chĩnh muối cà. Tôi nhớ Ba Xuông dọa người đứng xem, móc 10 ngón chân xuống mà xúc được một đống đất thó rắn như đá tung lên trời. Và tôi nhớ cả nữ đô Tô Thị Hằng vật nhau một buổi với 9 đô đàn ông bằng những phép cuốn chỉ, da vàng, vào tay tư, bắt bò, biến hóa như thần, mà đến lúc lĩnh giải vẫn cười nói thong thả như một người mới đi chơi mát về. Ôi, tháng 3 đầm ấm ngày xưa, tháng 3 tươi tốt, người đã tịt mù tâm tích. Biết bao giờ ta lại còn nghe thấy tiếng trống dục các đô vào trận. Biết bao giờ ta lại được trông thấy những tay vật nhà nghề bắt bò thần tốc, khóa chân tay nhau, rồi vật chổng chân lên trời. Ta vốn ghét những kẻ võ biền, hạ nhau tàn ác. Ta ghét phăng cờ mát quyền Anh, nhưng thú thực đến cái vật của Việt Nam thì ta phải nhận là thượng võ chính cống, là thi tài nhưng không hung ác, điên rồ, là tiêu biểu được hết cả tính của dân ta. Phạm thấy ai đã ngã thì thôi, không đánh nữa. Trái lại, còn đến gần, chắp tay xá mà nâng dậy. Ở Bắc Việt, tháng 3 có Tết Hàn Thực, kiêng dùng lửa, chỉ ăn dòng đổ lạnh. Ngoài ra lại còn biết bao nhiêu hội hè, mà hội hè nào cũng ý vị, mà cũng nên thơ, cũng hấp dẫn người ta như thế, thì bảo làm sao xa nơi phần tử lâu ngày, người mắc bệnh tương tư kinh niên lại không thương không nhớ và không muốn nhờ én nhạn gửi về cho xứ sở, vợ con một ít nỗi niềm đau xót. Đau xót nhất là không biết vợ con bây giờ ra thế nào, từ ngày chia rẽ mối tơ thì ra sao. Đã cay đắng nhiều đường rộn rã, lại nhục nhằn đến cả vợ con. Mấy năm chút nghĩa ôn tồn, giao đào trả mận, lòng còn bâng khuâng. Đường kia nọ nửa chừng bề bộn, nỗi trước sau trăm món ngổn ngang. mắt kia thác cũng còn dương, hồn kia muốn đứt, còn vương nỗi này. Có một lúc, có tin đồn ở Vĩnh Phúc, mấy tháng sau lại thấy nói đã lên ở thành Tuyên, Tuyên Thành. Chẳng phải đó là nơi chúng ta đã cùng theo kháng chiến lên mùa ở một dạo hay sao? Em ơi, nhắc lại như thế thì nhớ quá. Nhớ cũng đúng vào cữ tháng 3 như thế này, vạn năm đã xa xôi. Chúng ta cùng nhịn đói đi xem tung, mà bụng thấy no, phải không Quỳ? Dăm cô con gái chưa chồng, hội tung còn đến, thấy lòng nao nao. Các cô gái chưa chồng thấy lòng nao nao. Các cô gái chưa chồng thấy lòng nao nao, nhưng chúng ta thì thấy lòng rộn rã, còn vui hơn cả trai thanh gái lịch, người Thái vẫn đủ các thứ quần áo mới, mang đủ các màu chói lọi trên người, đi tung còn để bói quẻ đầu xuân. Thực ra, từ tháng giêng trở đi, ở miền Thượng Du, trai gái người Thái đã bắt đầu đi tung còn rồi. Nhưng vui nhất là tháng 3, vì lúc đó là mùa hoa bướm đổ xuống bờ cỏ bụi cây. Trai gái kéo nhau đi tung còn, hoa bướm rơi xuống đầy vai đầy đầu, trông xa xa như thể trời rắc, confetti xuống mặt đất, để chia sẻ nỗi vui của lớp người trẻ tuổi yêu nhau. Đứng xem trai gái tung những quả còn bọc vải ngũ sắc, có đinh cây đuôi dài lên trên những cái vòng tròn cạp giấy hồng điều. Thấy họ dướn người, giơ tay lên trời. Anh còn nhớ chính em đã nói, trông họ đẹp như tiên vậy. Hội tung còn của đồng bào Thượng là một hội để cho trai thanh gái lịch gặp nhau, nói lên sự yêu thương, để cho anh con trai tỏ tình với cô gái và để cho cô con gái khoe sắc khoe tài với cậu con trai. Nhưng thực ra nó là một cuộc bói, bói nhân duyên. Cô nào mà tung còn được trúng vòng nhiều thì sẽ gặp may, tốt mày, xanh tóc. Cặp nào tung còn được điểm nhiều thì năm ấy sẽ được đẹp lứa vừa đôi. Tất cả đó là một cuộc bói như đầu năm, ta bói tuồng hay bói kiều. Và có một vài cô người Thái, da trắng như trứng gà bóc, mình đẹp như tượng vệ nữ thần. Quả quyết rằng bói như thế trúng lắm. Trăm lần họa chỉ sai có một hai. Ở Tuyên Thành, bây giờ em có lần nào trở lại xem hội tung còn ngày trước nữa không? Phải chị Én Nhạn biết còn nói tiếng người như trong chuyện thần tiên. Thể nào ta cũng cậy chim cậy cá nó nhỏ vào tai người yêu một câu thương nhớ và xin với nàng đi dạ đừng quên. Người yêu ơi, nếu có dịp xem hội tung còn, em nhớ khâu còn và cũng tung thử vài hội xem sao nhé. Tung thử để bói xem, trời để cứ mông mênh thế này thì đôi ta biết có còn giữ được mối tình tư quy lúc bẻ cành liễu ở chân gò mà đỏ. Trích Thương Nhớ 12.